This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu lúc 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong ngày nóng quá Dũng Nghiêm.
Dạ, hôm nay nóng trở lại rồi nhưng mà hy vọng sắp tới sẽ nhiệt độ sẽ giảm bớt và trời.
Dạ.
Và
thì Mỹ nó có hai cái. Một cái mùa hè là El Niño. Còn một cái là El Niño. Dũng em có biết cái chữ đó là gì không?
Dạ biết ạ.
Ok, thì đó, thì là đứa trai, đứa gái đó, thấy không? Mùa tới đây là sắp sửa là El Niño. Thành ra nó sẽ mát hơn chút xíu. Tức là lúc nào họ cũng nói xấu là con trai đường ông mình là cái dữ quá đó.
Dạ. À, thưa chú, thì về thời gian qua, chú công việc của chú như thế nào? Có gì đặc biệt
rất
không,
là bận rộn, giống như nãy chú nói, chú đi ra khỏi nhà hồi 8:30 sáng tới bây giờ, giờ này mới bước chân vô, vừa mở cửa lóc lại một cái là đài gọi liền. Chú phải planning cho đúng giờ để giúp đỡ đồng bào á. Giờ tới 3 giờ thì chú phải đi một cái lợi ngay chỗ Sam Club, có cái chuyện gặp ông manager, thì bữa nay là 4 cái event vậy đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Nhưng mà hãy mình làm, mình cảm thấy vui vẻ thì làm bao nhiêu nó cũng là cái sự thoải mái thôi. Yeah.
À, dạ. À, thưa quý vị đang bắt đầu theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn là thị trưởng của thành phố Huntington City. Và nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào để được chú trả lời trực tiếp trên làn sóng 1160 AM 214-341-5943. 214-341-5943. À, thưa chú, những cái sự việc mà những cái vấn đề mà những vị thính giả trong chương trình trước có nhờ chú giải quyết, không biết là sự việc đã...
Dạ, chú còn bây giờ hiện tại một cái điện thoại nữa thôi, mà một lát sau khi họ ra khỏi đài thì chú sẽ bắt đầu mới có thì giờ gọi cho người này. Thu Hương có gửi chú cái text message á.
Dạ.
Thì ví dụ như quý vị nói thẳng câu, quý vị muốn giải quyết vấn đề gì mà được sự giúp đỡ ý kiến của chúng tôi đó, thì quý vị nên gọi trong cái giờ này hay hơn, hoặc là nhờ bạn gọi. Còn nếu quý vị mà gửi qua đài đó, quý vị cho tôi là tùy theo cái lúc nào tôi rảnh. Tại vì quý vị biết không, làm coi vậy chứ làm thị trưởng công chuyện nó nhiều lắm. Rồi sau khi làm mệt quá cũng phải nằm ngửa ra để coi TV được cho khỏe, Dũng Nghiêm phải không?
Dạ.
Chứ tuổi 76 mà mình push quá là nó cũng chết. Mấy ngày nay thì cái máu của chú lên, pressure nó lên rất là cao. Thành ra chú cũng muốn hơi cool down chút xíu, mà quý vị tin tưởng rằng nếu trong đài của Sài Gòn Dallas á, mà quý vị gửi vô cái tin đó, cần tôi nói chuyện thẳng quý vị, tôi sẵn sàng làm, ok? Nhưng mà có nhiều lúc chậm mai trễ, tại vì hiện tại bây giờ tôi còn 4 cái điện thoại để tôi trả lời, thì phải theo thứ tự, tôi có ghi trong sổ hết, do đó quý vị đừng lo, nếu quý vị, tại vì đây là tôi nghĩ rằng cái chuyện đã rồi. Mặc dù quý vị cần nói chuyện tôi gấp, nhưng mà cái gấp đây á, nó cũng không giải quyết được ngay tại chỗ. Còn nếu quý vị gặp tình trạng mà khẩn cấp, đừng có gọi tôi bằng điện thoại nhau. Là tại vì quý vị cần phải gọi 911 để được cơ quan chính quyền địa phương giúp đỡ như vậy.
Vâng, okay. Vâng, cảm ơn chú và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, kính chị vui lòng tắt cái giùm cái radio, nó bị tiếng vang nghe không rõ. Dạ.
Dạ, dạ, dạ đang lái xe mà.
Dạ rồi. Dạ. Giờ nghe rõ rồi, xin mời chị cho biết quý danh.
Dạ, dạ tôi tên Thu á.
Dạ, mời chị.
Chào cô Thu.
Dạ. Dạ, thưa anh Trương Minh Ẩn, tôi có tôi đi ở trong LA Fitness đi ra đó. Thì tôi quẹo mặt, thì cái ông Mỹ ông ở lên giữa, ông cũng quẹo mặt, cái ông đụng tôi cái anh Ẩn.
Ta bây giờ nói lại cái chị đang ở vị trí nào, từ đâu ra?
Dạ 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 tôi đang ở trong LA Fitness.
Fitness chú.
Fitness. Nhưng mà chị đừng có nói cái tên cái chỗ đó cũng được đó. Chị nói là chị đang ở một cái business, chị đi ra phải không?
Yeah.
Mà đi ra làm sao mà có là lên bên phải lên trái là gì, tôi không hiểu.
Thì tôi ra cái tôi quẹo mặt. Thì như bình thường mỗi ngày quẹo vậy đó.
Dạ.
Thì quẹo mặt, thì Kinh An quẹo mặt. Thì cái ông Mỹ, ông ở lưng giữa, ông cũng quẹo mặt. Mà ông lại lấy cho lên trong cùng. Ông đụng chúng cái
đúng
xe
tôi. Thì rồi cái câu tôi hỏi kế là đụng cái phần nào trong xe?
Dạ, dạ đụng chúng ở phía cái đầu xe, ở phía bên phía tay tay trái anh ạ.
Tức là chiếc xe ổng, tức là ok, bây giờ hai chiếc xe đụng nhau, bây giờ tôi hiểu rồi. Khi mà cô quẹo đó là cô quẹo cái len trong hết phải không? Phải.
Dạ.
Ổng từ dạ. Cái len, ổng đậu bên trái cô, ổng quẹo vô, mà thay vì quẹo len thứ hai, ổng quẹo vô len của cô luôn phải không?
Dạ, dạ đúng vậy đó, dạ.
Rồi, bây giờ tôi hỏi thì, câu á, xe cô có dạ. Cái máy dash cam không?
Dạ không.
Cái máy camera đó?
Dạ không.
Rồi, bây giờ nói chuyện tiếp đi, rồi tôi sẽ kể, nói cho con nghe.
Thì tôi mới gọi cảnh sát tới, thì ông mới ve cái xe ông lại. Ông đụng xong xong á thì ông để yên vậy, ông chịu, ông về cái xe ông lại, cái ông biểu tôi về lại đi. Tôi nói không, tôi không có về lại, để y vậy cho cảnh sát nó biết. Cái rồi ông mới cái cảnh sát tới, thì cảnh sát đó là một cái bà người Mexican á, bà là bà dân Mỹ đó. Thì bà mới biểu, tôi mới kể cho bà nghe, thì bà biểu đứng ở đằng kia, chờ bà nói chuyện với ông thầy đó. Thế xong cái bà nói chuyện một hồi thì bà nói rằng là để đưa cho giấy tờ hết để insurance nó làm việc. Cái rồi sau đó khi tôi mới gọi insurance,
Khoan, gọi anh Sơn tại đó hay về nhà gọi?
Dạ, dạ về nhà gọi.
Ok, khoan, cô nói chưa hết. Đã, ok, dạ. Sau khi mà bà kia lấy anh Sơn của ông kia đưa cho cô Thu phải không?
Dạ.
Rồi cô Thu đưa cái anh Sơn cô cho ông kia phải không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Rồi bà cảnh sát đi thì bắt đầu xong kêu cô về gọi anh Sơn phải không? Bây
dạ,
giờ tôi hiểu cái hoàn cảnh rồi. Bây giờ thứ nhất tôi hỏi dạ. Câu. Cô nghe đài tôi bao lâu rồi?
Dạ, dạ cũng dạ cũng tháng nay rồi anh.
Mới còn tháng nay là chắc không biết rồi.
Dạ.
Cô có dạ. Chụp hình cái hiện trường không?
Dạ có anh.
Chụp hình hiện trường có lúc mà chiếc xe vẫn còn đụng vô hay là sau khi ông đó dời rồi?
Sau khi ông đó về rồi, tại vì mới đụng cái ông chơi, ông dời xe à.
Ok, bây giờ đó, nó dễ lắm dạ. Nha. Nó dễ lắm.
Dạ.
Xe cô yêu trang mấy chiều?
Dạ, 2 chiều.
Rồi, được rồi. Bây giờ cô đã gọi yêu trang bên kia chưa?
Dạ rồi.
Rồi bên kia nói thế nào?
Bên kia nói rằng là liên lạc với bên ông Mỹ kia. Thì liên lạc xong xuôi rồi thì bên kia nó không có nhận lỗi. Israel nói rằng là cái thằng kia nó không có nhận lỗi.
Ok, để giờ tôi nói cho cô nghe câu vậy. Cái xe của cô á, là khi nó quẹo vô cái Land cô đó, thì xe cô đụng mé bên tay phải của nó, phải không? Nghĩa là đại khái nó quẹo vô á, thì hai cái chỗ mà đụng nhau đó, thì cô bị hư bên tay trái cái đầu xe, và nó bị hư có thể là ngang hông hông chút.
Đúng rồi, đúng rồi.
Đèn anh. Với cái ghế, phải không?
Dạ, dạ phải. Dạ, đúng, chính xác vậy đó anh.
Rồi.
Dạ.
Thì đó, dạ. Đối với tôi á, cô khoan sửa xe phải chụp cái hình để lại. Ok? Tại vì
dạ.
khi mà nhìn chiếc xe mà xe cô vẫn còn đậu tại hiện trường đó, thì cái thằng đó lỗi hoàn toàn là tại vì nhiều khi nó quẹo vô, nó không có phải muốn quẹo vô lane của cô đâu, nhưng mà nó quẹo nhanh quá. Rồi cái cua nó quẹo ra, nó bẻ ngược lại kịp là nó đụng vô đầu cô.
Dạ, dạ phải à, đúng rồi đó anh.
Rồi.
Nó đi với lại một con bồ anh ạ, à. Em thấy vậy đó.
Rồi, thành cái chuyện đó, giờ về đi, giờ tôi chỉ cô vậy nha.
Quên mất à. Dạ.
Cô nói tiếng Anh giỏi không?
Dạ không giỏi đâu.
Ông giỏi kiếm người nào nói tiếng Anh giỏi giảng nghĩa cho người đó nghe, lặp lại cho tụi anh sang biết.
Nói tạm tạm chứ không giỏi.
Ok, nghe đây. Cô kiếm người nào biết tiếng Anh á, gọi tụi anh sang nói rằng á, giống như tôi nói và cô cũng đồng ý là cái tôi nhìn thấy cái hình ảnh sau khi cô diễn tả đúng y chang vậy, phải không?
Dạ đúng. Thì vậy.
Ok, nói y chang vậy, coi tụi anh sang kia làm như thế nào. Tại trước khi nó đền á, nó phải xuống coi xe đã hư và xe cô nằm ở đâu. Khi mà cô ra khỏi xe, thằng đó dời xe rồi á, cô có chụp hình với xe nó và cô không?
Dạ.
Có
dạ, dạ, dạ em có chụp rồi anh ẩn.
Chụp hình cái xe cô có chỗ mà đụng đó phải không?
Dạ phải, dạ phải.
Rồi có qua chụp hình xe nó không?
Dạ không.
Tại sao vậy?
Nhưng mà em thấy cái xe nó bị hư,
cái câu mà tôi hỏi đó, hai chiếc xe đụng nhau chắc chắn nó hư rồi. Nhưng mà cô có chụp hình cái chỗ mà nó gọi tiếng Mỹ gọi là impact á, tức là cái chỗ đụng nhau đó, cô có chụp ngay cái chỗ xe bên nó không?
Dạ không. Nó không, lui mất xe rồi mà.
Hả?
Nó lui cái xe nó rồi, em đâu có chụp, chụp của mình
đâu có.
Xe của em
thôi. Nó lui cái xe nó, cô vẫn phải chụp cái chỗ hư đó là thế nào?
Quên chụp mất rồi anh. Dạ.
Hả?
Quên chụp cái chỗ đó rồi.
Ok, that's ok, rồi bây giờ đi mình. Tới. Đi tới. Nếu tụi in sang bên kia, lúc đó cảnh sát không có làm báo cáo phải không?
Dạ không, nó không làm gì chứ á.
Dạ nó tại vì không
là
làm á.
Gọi Instagram để Instagram
rồi.
Lo.
Cô nghe đây, nó không làm là tại vì nó gọi là signal 2, or signal 1. Signal 1 có nghĩa là khi đụng xe mà không có ai bị thương, đi nhà thương. Còn nếu đụng xe mà có người đi nhà thương thì cảnh sát phải làm báo cáo ngay tại chỗ. Ok?
Dạ.
Nhưng mà dạ tại vì á, nếu người cảnh sát mà đậu ngay đó hoặc là có một người nhân chứng hay không mà thấy được cái đó đó, do đó quý vị hãy nghe cái câu chuyện này. Khi mà vừa đụng xe qua, thứ nhất là quý vị thấy người nào đứng xung quanh đó hỏi mà ông bà có thấy cái chỗ này hay không, có thì xin tên và tên điện thoại. Cái đó nó quan trọng chỗ này. Nếu ngay tại chỗ cái cậu đó theo cái mà tôi nói cô cũng đồng ý là xảy ra chăng vậy đó, thì cái cậu đó sẽ bị cái ticket gọi là fail to keep in the single lane, tức là ông đó không có giữ được cái lane mà khi ông quẹo. Ok? Thì ông bị tích cực. Thì cái đó sẽ giúp đỡ cô nhiều. Thì bây giờ quan trọng nhất, cô khoan gọi anh Sơn của cô mà gọi anh Sơn của bên ông kia trước. Hiểu không? Rồi coi nó nói gì. Nếu nó nói câu đó, nó nói là mày có thể là đến coi chiếc xe tao và xe của ông đó thì mày sẽ biết cái câu chuyện tao có đúng theo lời giảng nghĩa hay không. Rồi coi nó làm gì. Rồi bây giờ nếu bên Israel kia đó nhất định là ông chịu trả đó, thì cô có Israel hai chiều phải không? Lúc
dạ
đó
phải.
Mình gọi lúc đó mình gọi Israel của mình, thì khi đừng sửa xe, đừng đụng gì hết, có lái được thì cứ lái. Thì lúc đó Israel bên mình á, nó sẽ có người xuống nhìn, rồi Israel mình sẽ tự động qua bên đó chụp hình cái đó để coi lý do ai lỗi ai phải. Trong trường hợp mà ví dụ như cái xe cô dời rồi á, thì nhiều khi nó có thể nói là đâu có, tao đưa nằm cái len của tao đâu quẹo phải, tao nằm len bên trái cô này. Cô này bỗng dưng muốn đi ra len bên tao, thành ra đụng tao. Do đó ở đó không có cái quan trọng nhất cô Thu ha, cái máy mà camera trên xe gọi là dash cam đó, nó chỉ có 40,000 thôi, mà tôi khuyên đồng bào gắn hoài không ai chịu gắn, cái đó là nhân chứng duy nhất mà không ai cãi được hết.
Ồ vậy hả anh? Mà cái máy đó mình mua ở đâu hả anh ẵng?
Ở trên online Amazon thiếu gì có nhiều cái có 17-18 đồng.
Dạ.
Nhưng mà mua cái khoảng 40,000 đồng thì gắn lên nó xong rồi á, không ai ra tòa mà có kệ. Ví dụ như cô ngay giây phút đâu cô có camera trên xe phải không? Thì thằng kia nó không bao giờ dám nói láo hết.
Dạ,
kinh nghiệm đi thôi. Bây giờ á, bây giờ accident đã rồi thì hãy theo cái lời tôi chỉ dẫn mà cô làm từ step step vậy.
Dạ, em cảm ơn anh ẵng rất là nhiều. Anh ẵng giúp đỡ đồng hương.
Dạ rồi,
cảm ơn
thôi,
anh
không có gì đâu. Bây giờ kêu ông xã hay là bộ gì đó lên, hoặc là cô lên mạng mua một cái nó gọi là dash cam. Ok.
Dash cam,
DASH CAM giống như dash cam vậy đó ha.
Dạ.
Việt Nam mà trong phim Việt Nam gọi là dash cam, máy cam đó. Là cái đó đó.
Dạ.
Rồi gắn lên đó, rất là dễ dàng. Nhưng mà khi gắn lên á, nếu cô không biết thì nhờ người ta làm, là tại nó cần có một cái thẻ, nhớ nha, một cái SIM card gắn vào trong đó, thể 32GB là vừa rồi. Mà khi nào có cái đắt kia, khoảng 32GB, mua loại mà nó chứa được 32GB, thì khi mà gắn cái đó vô rồi á, mà khi cô vừa gặp accident hay đồng bào gặp ra, ngay tại chỗ lấy cái miếng đó ra liền về nhà đó, rồi bỏ cái miếng mới vô. Ok. Tại vì mình muốn giữ dữ liệu. Còn nếu mình vẫn để trong đó thì chờ cho đến khi mà ra tòa nó quá 30 ngày nó bôi hết rồi. Ok.
Dạ em nghe rồi. Dạ em cảm ơn anh Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh cô nha.
Rồi.
Chúc may mắn.
Rồi, chúc chị may mắn. Hồi nãy chú Ẩn có nói chị hoặc ông xã hoặc là bồ thì chị gọi một trong hai người, đừng gọi lúc hai người nha, nguy hiểm nha chị. Rất rối lắm. Rồi cảm ơn chị, vui cho chị. Nói cho chị đỡ căng thẳng thôi, không có gì hết.
Chúng nghiêm này có thể là đã dính vô trường hợp này rồi, sao mà rành quá.
Dạ, xin chào chị nha, chúc chị may mắn.
Dạ.
Chương trình xin chào vị thứ hai giả, ký tiếp ạ. Alo. Dạ, xin chào chú.
Alo, dạ.
Nói đi.
Dạ, thưa chú Ẩn. Dạ, chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ, anh cho biết tên được không?
Dạ, em tên là Phước ở Arlington.
À rồi, mời anh Phước.
Cách đây 2 tháng cho chú Ẩn, là đứa em con nó chạy xe, nó gây tai nạn, mà nó không có đụng gì hết, nó tự lật xe thôi. Thì cảnh sát nữ đó đến á, thì nghĩ là nó bị uống bia say xỉn thì bắt nó bước đi bộ, thì cũng pass luôn, xong là mang vô bệnh viện. Thì sau từ bệnh viện ra đó thì tạm giữ và cho bail ra trong ngày, với 2 cái tội đó là lái xe mà say xỉn đó. Thì cái tên nó là vậy thôi, nhưng mà
okay, sau đó nó còn 1
tội nữa đó.
Nói đi tôi hỏi. Nói tiếp đi.
Dạ, thưa chú, là để con có kể tiếp là cái trường hợp thứ hai á, là cũng dính đến say xỉn mà là đeo súng. Tại vì cái súng này là có bằng đeo súng. Thì là người thì bình tĩnh bình thường. Thì sau đó đó, một tuần bail ra xong rồi, thì trong khi chờ đợi á, thì một tuần sau á, thì cái cơ quan mà quản lý bằng lái á, họ mới gửi một lá thư. Họ nói là họ hủy cái quyết định suspend cái bằng lái của đứa em.
Đúng.
Nó là phải chờ cái birth test của bệnh viện họ mới quyết định cái đó.
Rồi sao tòa
quyết định? Sau đó là cách đây 10 ngày thì cũng cái cơ quan nó gửi một lá thư, nó thông báo rằng không có suspend cái bằng lái này, bằng lái vẫn xài bình thường được. Và nó nói là cái birth test này và cái những cái test này là pass hết, không có chuyện xảy ra hết.
Ok.
Dạ. Yeah. Ví dụ bước đi cũng không có chuyện xảy ra, mà vô bệnh viện xét cũng không xảy ra. Nhưng mà cái cơ quan cảnh sát vẫn kêu ra tòa với cái tội DUI.
DUI, ok, no.
Dạ.
cháu
cái
biết
câu
giữa
chuyện
hai
tế trong nhà đó chú, là
okay.
Cái thằng em là nó bị bệnh mất ngủ, thì nó hay uống thuốc ngủ. Nó uống thuốc ngủ thì là nó bữa đó nó muốn về nó ngủ liền á, cho nên nó ra đi làm cái nó lái xe nó uống, nhưng mà nó đi chơi thêm xíu nữa thì nó bị ngủ gật. Và khi mà lết test trong bệnh viện á, lần đầu tiên á, thì cũng nói là trong người nó có một cái lượng chất là fentanyl với lại
codeine là cái loại thuốc ngủ.
Mà nó không có nói được cái thành phần tỷ lệ bao nhiêu hết. Thì con hỏi chú là một bên cảnh sát vậy, bên bệnh viện thì vậy, thì nó khác nhau sao chú anh?
Mà vẫn là tòa. Bây giờ chú nói cho hai cái. Cái thứ nhất, cậu này không phải uống rượu, do đó nó không có trượt về tội DWI. Driving while intoxicated, là lái xe trong lúc uống rượu. Còn nếu nó không tìm được cái nồng rượu trong máu, mà nó tìm được những cái chất mà nó gọi là những chất control substance, tức là những cái chất thuốc mà phải có toa bác sĩ uống, và trong đó có cái điều kiện đó, thì nếu mà nó thử có đó, thì nó chạc về tội DUI. Cái kia là driving under intoxicated. Còn cái kia this one đó, là DUI đó, là driving under influence. Tức là người này bị cái thuốc đó làm cho người này say xỉn, không phải uống rượu. Thì bây giờ khi quý vị nhớ kỹ, nếu bác sĩ cho quý vị bất cứ một cái thuốc nào ở ngoài đều có cái label màu đỏ hoặc màu vàng nó warning, khi thách cái thuốc này rồi không được lái xe hoặc là điều khiển những cái máy móc to lớn. Nhưng mà cậu này chắc chắn thuốc ngủ là cái thuốc mà nếu cậu uống mà cậu đi làm mà cậu lái xe thì đương nhiên cậu sẽ bị lật xe thôi, là cái thuốc đó rất là mạnh. Mà trong đó nếu quý vị uống cái đó mà quý vị có thêm tí bia nữa là quý vị mệt lắm. Do đó cậu này vẫn bị chạc về cái tội đó, là vì cậu này đã dùng cái thuốc ngủ của bác sĩ mà đi lái xe, thì cái tội đó vẫn phải ra tòa. Ok. Mà trong lúc mình bị DUI hoặc DWI mà mình có mang theo súng lại là cái tội khác nữa. Ok. Là tại vì nếu ví dụ như bây giờ mọi người đều có cái bằng mang súng, hay không cần mang súng ở Texas mình cũng vẫn được để trên xe. Nhưng nếu trong lúc mà mình xỉn mà cây súng gần bên mình là mình chết. Thí dụ như quý vị có đi uống bia đi, thì cái đầu tiên mà có cái súng kế bên mình hoặc là trong cái hộp đó, thì ngay tại chỗ lấy ra bỏ sau cái trăng cái xe đó. Ok. Còn nếu ở gần quý vị mà trong tầm tay quý vị có thể mà lấy được đó, thì quý vị sẽ bị bắt về tội mà mang vũ khí mà đã uống rượu. Cái đó là cái luật của bên mang súng. Ok. Thành ra trong trường hợp này cậu này bị chặt DUI là đúng. Tại vì đa số thuốc ngủ đều là control substance, hình như là nó có rút 4 rút. Có thể rút nặng, rút nhẹ hay rút này rút kia. Do đó cậu này bị buộc tội là DUI. Ok. Thì bây giờ đây là cậu lần đầu tiên bị tội phải không?
Dạ phải chú.
Ok. Thì giờ khi mướn luật sư nó cái vấn đề này nó cũng dễ dàng lắm. Mướn luật sư mà nếu cậu chưa gây tai nạn giết người hay làm người khác bị trọng thương, đó là một cái may mắn. Mà quan trọng nhất, may mắn nhất là cậu này không chết. Có đúng vậy không?
Dạ, cảm ơn chú.
Ok,
có
do đó bây giờ...
Không ai bị sao hết chú.
Có người nào ngồi trên xe không?
Có thêm một người nữa mà không ai bị sao hết.
Ok, đó là một cái mai phước của cuộc đời ơn trên che chở vậy thôi. Thì bây giờ mình cứ tin vậy đi. Thì bây giờ quan trọng á, mình kiếm một luật sư. Ok, thì ra tòa họ sẽ tìm cách là họ sẽ áp vai mình, một là plea guilty, tức là tôi đồng ý tôi có tội, hiểu không? Thì khi mà đồng ý có tội đó, họ sẽ work với văn phòng biện lý ở cửa sau á, rồi sau khi hai bên đồng ý thì dụ cho probation hay cái gì đó, thì lúc đó mới ra tòa, ông quan tòa mới hỏi, mới chấp nhận vấn đề đó. Và khi ra đó đương nhiên ông hỏi câu là có ai ép buộc ai hứa hẹn cái gì để mình nhận tội hay không. Đó là luật. Ok. Thì bây giờ thêm cái nữa. Nếu cậu này ra mà nó cho probation, nó có hai cái. Một cái là probation straight, tức là 9 tháng là xong 9 tháng. Còn một cái gọi là defer probation. em biết tiếng Mỹ nhiều không?
Dạ chút chút chú. Dạ,
ok, defer probation thì có thể cho 90 ngày. Nhưng mà cái defer probation đó, nếu trong vòng mà mình đương nhận cái đó mà mình phạt bị tội từ ăn cắp, ăn trộm, đánh lộn nhau đó, thì cái đó nó sẽ đưa trở lại tòa và họ revoke cái defer đó. Thì có thể ông tránh án sentence maximum của tội đó, ví dụ 10 năm trong tù. Rồi nhưng mà nếu mà người này không bị dính dáng một tội gì nữa đó, thì sau khi hết thời hạn rồi, rồi cái record nó không có chỉ trong cái hồ sơ của mình. Ok?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà khi vấn luật sư phải cẩn thận á, là hỏi ok cái kê như vậy đó, giá tiền là ông lấy bao nhiêu. Chứ đừng có, theo ý tôi nha, tôi làm ngoài tòa lâu. Nhưng mà nếu mà mướn luật sư nó cứ tính giờ không đó là chết. Một giờ 300 mấy chục đồng ngồi đọc báo cũng
mình
tính.
Mình hỏi cái kê đó chú
hả? À, hỏi trên cái kê thì có nhiều luật sư đó, họ nói rằng nếu tôi phải ra tòa cãi thì giá tiền bao nhiêu. Còn nếu mà tôi ra tòa nói chuyện biện lý hai bên đồng ý nhau, giá tiền bao nhiêu rẻ hơn nhiều. Ok. Rồi bây giờ nói đi.
Dạ thưa chú, có một cái nãy thì trong câu chuyện này con cắt làm hai, cái khúc sau là cái tình tiết sau là một cái case khác mà liên quan luôn, mà cái này đã đúng vô nghề của chú là điều tra rồi. Là ngoài ra có một cái sau sau nữa nó chặt cho một cái là felony về cái tội là tiêu hủy cái bằng chứng gì đó, thì nó cho rằng là mình sử dụng ma túy hay là làm cái gì đó trong xe mà tiêu hủy, thì là
mà
cái gì cũng có camera hết mà không có một cái hành động nào hết, thì nó thấy dù chung lỗ mũi
tại vì
mặt có một
đúng rồi tại vì
dạ,
chú nói
cho
nghe
đang tiêu hủy.
Ok,
mà cái này nó không có cho ngày tòa, chú nó cứ treo lơ lửng vậy đó. Rồi
no, cái này mới bị có 2 tháng phải không?
Dạ phải,
cái này còn lâu lắm chứ, cả năm trời. Ok, còn ra ngoài có thể đưa ra grand jury nữa, là tại vì một khi nó thấy bằng chứng chẳng hạn người này nuốt cái thuốc đó, ví dụ vừa thấy cảnh sát lại phải không, bỏ vô miệng, tại vì cháu không phải là người ở tại hiện trường đúng không, chú không phải là người ở hiện trường và chỉ nghe thôi, và chú và cùng cháu cũng chưa thấy cái báo cáo cảnh sát, là nó chú không dám quyết định và nói như thế nào. Trừ khi chú thấy cái báo cáo cảnh sát á, rồi sau khi chú đọc rồi chú mới nói cho cháu biết là ông này làm cái gì mà bị tội felony. Nhưng mà cậu này có quốc tịch chưa?
Dạ có.
Có chưa?
Dạ có quốc tịch rồi chú.
Ok, vậy cũng đỡ chứ không có quốc tịch nó trả về đâu nếu phạm tội.
Dạ.
Ok, rồi.
Chú,
good luck nha, có gì.
Là... Hả? Cái bằng chứng là phải tận mắt là thấy tiêu hủy hay là chỉ là chú thấy có dấu vết?
Dạ đúng, đúng, thí dụ.
Ok. Bằng chứng chú à.
Không phải vậy. Thí dụ như chú phải coi cái hoàn cảnh như thế nào, chẳng hạn như cái người đó thấy cảnh sát cái có 2 viên cocaine bỏ vô miệng nuốt cái, thì đương nhiên họ không có bằng chứng nhưng họ đem đi thử máu. Hiểu không? Thì cái nồng độ của cocaine hoặc là chemical trong cái cơ thể cậu đó bao nhiêu thì bắt đầu là nó sẽ chạc về cái tội đó. Ok? Mà họ thấy là bỏ thảy vô miệng thì người đó nói là tiêu hủy bằng chứng. Và cái thử máu là prove rằng ông này đã hủy về cái đó, bỏ bằng cách bỏ trong người. Ra đây cháu biết ông đối diện với vấn đề này, cậu này có bộ nếu mà tiêu hủy là tiêu hủy cái gì, cái đó là chú chưa biết, thành ra chú
đó
không có quyết định là
cái gì cocaine đó chú. Cocaine
hả, thấy không,
cái chất
bây giờ là loại ra cocaine.
Dạ,
bây giờ chú nói cho sẵn nghe câu vậy nha, thí dụ như cái cocaine nó có những hình trạng gọi là crack, cái này crack cocaine hay là powder?
Nó là bột đó chú.
Bột. Vậy là cậu này chơi bột trắng đó phải không?
Dạ phải.
Dạ, tại sao mà em mình để cho nó đến độ vậy? Thì trong trường hợp này á, dù cậu này á mà có thảy vô miệng để nuốt, nhưng mà đừng nuốt nhiều. Nuốt trên 1 gram á, là cậu này sẽ chết. Chắc chắn cậu này không nuốt trên 1 gram đâu. Nhưng mà khi mà thảy vô nuốt phải không? Thì cái bụi cocaine nó sẽ dính xung quanh môi. Thì cảnh sát sẽ lấy cái Q-tip và giấy lâu tai đó. Họ sẽ lấy cái đó, rồi xong họ bỏ vô bao ni lông về cái lab test để chứng nhận đây là cocaine. Thì cậu đó mới chạc cái tội là thiêu hủy cái bằng chứng. Ok.
Dạ.
Đây là nghề chú làm mấy chục năm cái này.
Dạ, bởi vì con nói là cái này chú có hỏi thì riêng sao để hỏi chú là cái nghề của chú đây. Dạ.
Ok, dạ, good luck.
Nếu mà trong trường hợp mà cảnh sát không tận mắt thấy mình làm mà cái người đó họ làm trong xe thì nó có khác gì nhau giữa hai cái tội đúng không chú?
Thí dụ như bây giờ khi cảnh sát vừa tới, ông này thấy cocaine trong miệng rồi. Nhưng mà ông này khi nói là destroy the evidence, tức là thiêu hủy bằng chứng, là ông này phải thấy cậu kia bỏ vô miệng. Nhưng mà bỏ vô miệng cũng không thể nào buộc tội người ta hủy bằng chứng hết. Nhưng mà thấy cái miệng vẫn còn cái bột trắng. Hiểu không?
Yeah.
Thì họ lấy cái Q-tip và lấy, lúc đó họ mới nói là thiêu hủy bằng chứng. Ok. Còn nếu cậu này mà nuốt nguyên cái gói đó bao ni lông, có nhiều người nuốt cái bao ni lông nhỏ luôn. Hiểu không?
Dạ.
Thì lúc đó họ sẽ đem vô bệnh viện xúc ruột và chờ cái bao ni lông nó lòi ra bắt đầu cắt nó thử lại.
Dạ.
Chỉ dạ, con cái bây giờ đừng nói gì cho á.
Cái tội này nếu mà hình phạt nó sẽ làm như thế nào chú hả? Trong
có nặng lắm. Tùy theo bao nhiêu gram, tùy theo bao nhiêu chất lượng cocaine thì họ phạt theo cái tội. Tại vì trên cái felony nó có 3-4 cái. Một cái là class 4, một cái là 3rd degree felony. 4 degree felony thì nếu bị nhốt là tại local khám đây. 3rd degree felony trở lên cho tới 1st degree felony đó là phải xuống mấy cái khám lớn như Huntsville rồi. Rồi khi cậu này vô khám cũng là cái hay cho cậu. Là sẽ nhờ khi họ nhốt đó, thì cậu này mới có dịp cai thuốc. Còn nếu mình thương em mình mà mình cố tình mướn luật sư để che đậy, để cho nó ra, rồi nó tiếp tục nó hút nữa thì sau này mình mất đứa em luôn. Cậu này có gia đình chưa?
À, dạ chưa chú. À, riêng cái vụ mà chú mới khuyên là con cũng định hỏi chú chuyện đó luôn, là gia đình đã đưa đi một cái trung tâm cai nghiện rồi, nhưng mà họ chỉ ở giúp trong đó là cỡ khoảng 10 ngày.
Cậu này bao nhiêu tuổi?
Dạ 24 tuổi chú.
24 tuổi cậu này quyết định, nhiều khi cậu không muốn vô đó, không ai làm được gì hết. Chữ gia đình sao nó nghĩa lại đây?
Dạ, sau đó trốn ra sao? Đến đó họ xét.
Có làm gì không?
Dạ cũng đi làm mà chú.
Nhưng mà cháu có thấy cái tờ report không?
Cái tờ report cảnh sát là không.
Không. Cái tờ report của bệnh viện á.
Dạ, dạ có nghĩa. Thì nó test mỗi tuần đó chú.
Cháu có nhìn thấy tờ đó không?
Dạ có chú.
Tình trạng nó là hơn hay là dưới hay là vẫn giữ một kiểu?
Dạ nó cứ giảm xuống chú.
Có giảm xuống? Giảm xuống dạ. Bao nhiêu tuần rồi?
Dạ coi như là tới bây giờ là cách đây khoảng 3 tuần thì là nó không còn nữa luôn, là không có còn cái chất trên người nữa.
Không còn cocaine nữa hả?
Dạ.
Nhưng mà lý do tại sao mà đến khi accident á thì lại có cocaine?
Thì con nghĩ là chắc là có dùng trước rồi mà tại gia đình không biết đó chứ.
Ok, bây giờ hỏi câu nè. Cái người ngồi trên xe là nữ, nam, boyfriend, girlfriend hay bạn trai, bạn gái hay anh em trong
là
nhà?
Là bạn.
Bạn gái hay trai?
Con trai với nhau. Dạ con trai với nhau chứ. Dạ rồi. Một người bạn là con trai.
Ok. Thôi bây giờ về đi. Tại chương trình nó cũng có giới hạn đó, từng tới có thể gọi chú thêm nha, cho chú biết tình trạng thế nào. Thì chú apply chưa?
Dạ. Dạ.
Good luck thôi. Thế, con
chú nói là chú sẽ làm cái gì giúp con chú à?
Hả?
Là chú sẽ chỉ dẫn cho con tiếp theo hả chú à?
À chỉ dẫn, ví dụ con gọi trên đài á, con cần cho tên biết cậu đó là ai. Nhưng mà nếu mà muốn ngon lành á, kêu cậu đó gọi lên đài hay hơn, đừng nói tên đúng của mình. Tại vì cháu không phải là người ở hiện trường, chú có những câu hỏi chú muốn hỏi để cho biết rõ ràng. Và nhất là cái báo cáo cảnh sát nó nói cái gì đó là quan trọng. Ok.
Dạ, cái báo cảnh sát là bắt buộc cảnh sát phải đưa mình cho mình hả chú
à? Cái là không phải bắt buộc đưa mình. Mình có thể vô cái báo cảnh sát request, gọi là open cái record, tôi muốn là open cái record này, xin cái record này được bring out. Trừ khi cái người mà gây tai nạn đây á, là dưới 18 tuổi thì họ sẽ đưa cho mình cái báo cáo đó với điều kiện là họ sẽ bôi tên đứa nhỏ ra. Ok? Dạ. Luật sư thì mới lấy được hết tất cả. Ok nha?
Dạ. Dạ
thôi, từng tới cho chú hay coi thì phát tiến triển ở đâu chú apply chứ? Dạ.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ.
Rồi, dạ, xin chào đã. Good luck nha.
Rồi, cảm ơn dạ anh nha. Chúc anh gia đình dạ may mắn. Rồi, xin chào. Thưa quý khán giả, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. Xin mời chú Brett.
Bye bye, Dũng em. Bye bye.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chí Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào Dũng Nghiêm và quý vị thính giả 1160 AM trong phần 2.
Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, thì mặc dù có rất nhiều câu hỏi của các quý thính giả gửi vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Nhưng mà hồi nãy chú Chí Minh Ẩn có nói đến quý vị là vì chú bận rất là nhiều công việc của một thị trưởng, cho nên chú chậm trả lời cho quý vị. Thì ngay bây giờ chương trình đang live trực tiếp, thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để được chú trả lời với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc quý vị là chú Chí Minh Ẩn chỉ hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị thôi, chứ chú không phải là luật sư, không phải cố vấn pháp lý và không có giải quyết pháp lý cho quý vị nha. 214-341-5943. Thưa chú, thì qua cái câu hỏi, hai câu hỏi của hai vị thính giả ở phần 1, cho Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trước ạ. Dạ, chương trình xin chào. Hello. Hello.
Hello anh Dũng Nghiêm. Dạ, chào chào chú Ẩn.
Dạ, anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, có câu hỏi này để để hỏi chú Ẩn là vừa rồi tôi tên Dũng ở thành phố Cao Lãnh. Chú Ẩn, có thêm một người bạn nữa và tôi cũng bị gọi là một cái cô người giọng, nhưng là người giọng người bất kỳ, xưng là tòa tổng lãnh sự ở Washington DC. Gọi cho anh Dũng để lo một vài giấy tờ anh còn ở động lại ở bên tòa tổng lãnh sự DC, thì sau khi nghe cái giọng nói như vậy, và nó cũng tương tự giống như rằng là an ninh công an của Việt Nam mà giọng rất là điều tra, thì nghe nói như vậy thì tôi mới nói rằng là chắc cái này kem rồi, chắc cái này là láo lừa đảo rồi, chứ tôi đâu có dính dáng gì tòa tổng lãnh sự, thì bên đằng kia bên cúp máy. Thì thưa hỏi với chú và các bạn, nếu có nghe được trường hợp này thì con cũng thông báo cho mọi người bà con mình, chứ tại vì gần đây cái vụ lừa đảo này rất là nhiều cho cộng đồng người Việt Nam. Dạ chào chú, cảm ơn chú rất nhiều, chào anh Dũng nha.
Rồi, cảm ơn anh Tiến Dũng.
Để tôi hỏi cái này được không?
Dạ, vị Tiến Dũng này rồi, đừng dây rồi, xin mời chú.
Tại vì cái câu chuyện anh ấy hiện tại giờ họ scam nhiều thứ, chẳng hạn như hiện tại tôi giữ giấy tờ điều tra để coi gia đình anh có được đi hay không, hiểu không? Rồi họ tiếp tục nói thì có nhiều người Việt Nam mình mà hơi lớn tuổi chút đó, thì hai có tánh Việt Nam làm gì cũng phải có quà có cáp đi Dũng Nghiêm.
Dạ.
Và họ biết người nào đương xin đi và người nào có visa, người nào đã được Mỹ sắp sửa phỏng vấn. Do đó giống như anh vừa rồi nói đó, thì quý vị nên cẩn thận. Tại vì không bao giờ mà tòa đại sứ mà trong giấy tờ mà quý vị nộp ở Mỹ thì Mỹ lo. Về tới Việt Nam á, thì không có khi nào mà họ gọi qua đây để hỏi chuyện. Nếu mà giấy tờ qua tới Việt Nam mà đã cho cấp trả tiền visa rồi đó, thì chỉ chờ ngày phỏng vấn mà thôi. Do đó quý vị coi chừng đừng bị tiền mất tật mang. Thì anh kỳ rồi nói chắc là anh cũng là nạn nhân, do đó anh muốn gọi để giúp đỡ đồng bào chúng ta, người nào nghe đài mà có dính trong trường hợp hơi tương tự đó. Hiện tại bây giờ cái vấn đề mà scam về AI, tiền bạc, cũng như là gọi điện thoại hăm dọa đồ, chuyện đó rất là nhiều. Tại vì không tốn đồng nào, chỉ tốn nước miếng thôi. Nói nhiều thì tốn nhiều nước miếng thôi, mà họ có thể dính được một người là họ có thể sống cả tháng trời. Ok, cảm ơn quý vị nha.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã chia sẻ thông tin đến đồng hương. Thưa chú, thì hồi nãy Dũng có nói là có hai vị thính giả ở phần một chương trình, thì chú có nhắn nhủ gì thêm qua hai câu hỏi của hai vị thính giả vừa rồi không ạ?
Cái vị khán giả đầu tiên đó, tại vì lần đầu mới có nghe đài mình tháng thôi, thành ra những cái gì chú nhắc từ bấy lâu nay cô đã không có làm. Trước hết là khi mà quý vị đụng xe đầu tiên á, nhấn cái máy recording lên rồi bước chân ra nói chuyện, Thì cái giây phút mà lần đầu tiên xuống đó, thường thường cái người bên kia lúc nào cũng nói thiệt hết. Ok. Còn quý vị mà cái người nào mà bỏ chạy thì lại càng tốt hơn. Là nếu họ bỏ chạy thì mình chắc chắn là người này không có insurance, không có bằng lái rồi. Thì cái đó chắc ăn. Nhưng mà cái giới điều kiện, nếu quý vị có dashcam thì quý vị có thể ghi nhận lại được bản số. Còn không á, thì nếu quý vị có mua insurance 1.5 triệu á, thì cái 1.5 triệu đó sẽ đền mình đỡ tiền insurance hơn. Còn nếu quý vị mua insurance 1.000.000 là chịu thua. Trong cái hoàn cảnh của cô đầu tiên đó, nếu cô đó, đó mà bên kia nói không phải lỗi như vậy, mà nếu có cái dashcam trên xe đó, thì cái chuyện đó không bao giờ cô này cần cãi hết. À, Dũng Em?
Dạ, à, chú cho phép Dũng Em đón vị thính giả trước nha chú. Dạ, chương trình xin chào.
Hello.
Dạ, chào ạ.
Hello, chào Nắng anh ơi.
Phải không? Ai đó?
À, tôi là Châu Đẳng đó.
Dạ rồi, chào anh.
Tôi muốn bổ túc thêm cái anh vừa rồi anh nói chuyện và nó nói là tòa tổng lãnh sự nó gọi cho anh đó.
Dạ. Yeah.
Thì cách đây 2 tiếng đồng hồ nó cũng gọi cho tôi, nó gọi tôi là đầu tiên là nó gọi số khác, sau nó gọi số khác, sau nó gọi số khác nữa. Mà tôi thấy vẫn là 202 đầu tiên, chip code đó.
Yeah.
Thì tôi mới nghĩ rằng có chuyện gì bạn bè mình gọi cho nên mình mới biết phone. Thì nó nói là nó cũng ở tòa, giới thiệu là nó là làm việc ở tổng lãnh sự.
Yeah.
Nó nói tôi là có quan hệ với tên của bà vợ của tôi không. Tôi nói à, tôi có quen, có biết. Thì nó nói là cho tôi gặp vợ anh. Tôi nói là vợ tôi bận công việc không có tiếp được. Thì nó nói thôi vợ anh có đó. Tôi nói có. Thì nó nói là anh mở speaker lớn lên để cho vợ anh nghe và anh có thể là anh trả lời. Thì tôi nói là à, thôi ok, nhưng mà tôi biết rồi. Tôi nói chuyện với nó thì nó nói là tôi mở speaker rồi, bà vợ tôi đứng đây, anh có gì anh nói với tôi không? Thì nó nói thôi được rồi, anh cúp phone đi, tôi có thể tôi gửi email cho anh. Tôi nghĩ tôi nói làm gì mà nó, tụi nó biết email của mình. Nhưng mà mình không có thể bị nó lừa được. Nhưng mà đây cũng là một cái mà để tôi góp ý với anh cũng như tất cả bà con. Nếu ai nghe được đài mà tụi nó gọi á, thì nó là scam. Thì tôi góp ý với anh như vậy. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ, tại vì á, một khi mà nó gọi mà nó thấy cái giọng anh có vẻ mạnh dạng và hiểu chuyện á, thì tụi nó tìm cách tụi nó đi ra. Ok?
Dạ, dạ, dạ.
Còn siêu siêu anh ảnh là bắt đầu tấn công ta.
Dạ.
Ok.
Nó cứ nó đòi gặp bà vợ tôi, nhưng mà tôi nói là bà vợ tôi, anh có gì anh nói chuyện với tôi đi.
Lần sau anh nói nó câu á, anh muốn nói chuyện với tôi là người hay ghen lắm. Đừng gọi vợ tôi nữa. Cho nó yên lặng. Đám đó bây giờ nó dữ lắm. Nó tùy theo cái lúc mà người chồng trả lời hay là cái cô đó trả lời. Dù vợ anh đi nó mà mạnh dạn nói xin lỗi, tôi không có chuyện gì nói anh hết. Anh có gì anh đánh tôi email gửi thơ cho tôi đi, tôi trả lời. Ok, vậy thôi, đành điêu. Ok, rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.
Ok, dạ, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh sức khỏe nha anh Ẩn.
Rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Rồi,
cảm... Ok, bye. Dạ.
Rồi, cảm ơn chú và chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, dạ, xin lỗi, hồi nãy cái điện thoại nó cắt, mày nói chưa xong đó, tôi là người gọi đầu tiên. Họ cách họ dùng á, là rất là tinh vi ở cái điểm rằng là số area code là 202. Vừa gọi xong khoảng chừng 30 giây gọi lại một lần nữa để nó get cái new extension, làm như là cơ quan thật sự, là một cái cơ quan thật sự về nó, họ gọi 3 lần. Thì cái giọng rất là điều tra an ninh, và tôi nói không, tôi không liên quan gì tới tòa tổng lãnh sự cả. Và nếu tôi là công dân nước Mỹ và nếu có điều gì luật pháp sẽ gửi thư chứ không có kiểu gọi điện thoại. Đi làm nghề khác đi, đừng có lừa gạt xem kiểu này. Như vừa nói xong là bên kia họ cúp dê, mà bây giờ rất nhiều trường hợp như vậy. Họ đã lừa, và tôi có một người bạn biết được rằng là họ đã gửi $1,000 và cuối cùng mất tiêu luôn. Và không có giấy tờ, giấy tiết gì hết, họ lừa. Rất là tinh vi. Dạ, yeah. Nói cho bà con mình biết. Xin cảm ơn đài
cảm nhiều. Ơn
xin
nhiều. Cảm ơn nhiều.
Dạ. Yeah.
Cảm ơn rất nhiều.
Rồi, cảm ơn anh. Và trở lại với chú.
Ok. Nãy dùng em hỏi chú gì? Quên rồi.
Dạ.
Yeah. Cái vấn đề khô thứ nhất nào.
Dạ. Yeah.
Cái quan trọng á, quý vị biết không? Tôi nhắc nhở quý vị hoài, có cái dashcam mà có nhiều người hỏi tới giờ này, có nhiều người, ngay cả có những người rất là thân với tôi kêu gắn dashcam, nói ôi sao phiền lắm anh ơi. Cái dashcam có gì đâu phiền, đó là một nhân chứng ở trên đầu xe và đít xe mình. cái dash cam mua là phải có một cái camera trước và camera sau, hiểu không? Có nhiều lúc á, có nhiều người á, ra tòa mà tiếng Anh tiếng U dở ra cái GP Court thôi, là tại vì á, khi mình đậu ở đèn xanh đèn đỏ thì nó đụng sao đích tới, nhưng mà cuối cùng cậu đó ra ngoài tòa cậu cải thắng là nói là tôi đương đụng mà cái cô đó không biết cô bị cái gì mà cô da lui, cô đụng ngược là tôi. Cô đó không mướn luật sư là tại vì tiếng Anh cô không có gì mà cũng không có tiền, mà thật sự tòa JB dưới 20.000 thì cũng cộng cần gì mướn luật sư nếu mình có khả năng hoặc là mình có người thông dịch viên. Do đó quý vị nghe lời tôi đi, gắn một cái dash cam chưa tới 5 phút đồng hồ trên xe chỉ dưới có 40 đồng là quý vị có cái rất là tốt. Không phải tôi quảng cáo cho dash cam nghe. Đó là nhân chứng mà không ai cãi được không ngoài tòa. Ok.
Nhưng mà
cái trường hợp thứ nhất, dạ, nói đi Dũng.
Dạ, Dũng Nghiêm cũng thấy có rất nhiều trường hợp, có nghĩa là không cái người có lỗi á, mà cái người bên kia có lỗi, nhưng mà khi mà gọi điện thoại thì cái hãng bảo hiểm của người có lỗi á nói là cái người gây tai nạn không có nhận lỗi, là họ cứ dây dưa kéo dài như vậy á, thì hỏi chú rằng nếu mà cái hãng bảo hiểm bên đó cứ đợi cái người kia nhận lỗi họ mới giải quyết không. Cho mình thì
lúc đó thì quý vị có insurance 2 triệu á, quý gọi gọi bên mình thì lúc đó người investigator họ sẽ làm việc và cuối cùng họ quyết định là họ sẽ ép bên kia trả tiền, không trả tiền thì họ đưa kê ra tòa. Nhớ kỹ rằng insurance bây giờ insurance nào cũng vậy, một khi mà thân chủ của họ không có lỗi họ chơi tới cùng. Ok, mình mua insurance là mục đích gì? Có nhiều người mua insurance bị đụng xe rất là nặng mà nhất định cũng không chịu gọi insurance, vậy mình mua insurance làm gì, mình đóng bao nhiêu lâu? Mặc dù khi mình dính dáng vô đụng luôn xe thì nó sẽ lên, mà không lên bằng nhiều cái tiền mình bỏ ra, phải không Dũng Em?
Dạ.
Do đó quý vị mua insurance là để dùng những cái đó, chứ không phải là đụng nhẹ nhẹ hay là vừa cái xe ra ủi nhẹ cái trên này nó tất cả đều đau ngực rồi đi chiropractor để lấy tiền insurance thì cái đó đừng làm. Tại vì cái gì nó cũng có cái nhân quả cả, mình làm cái chuyện đó đó, đi đêm có ngày gặp ma mà nó điều tra đúng là mình scam thì cái chỗ mà họ chữa bệnh mà lợi để thám là chỉnh hình chỉnh đồ đó, quý vị cẩn thận. Có những bác sĩ chỉnh hình rất là giỏi, nhưng mà có những người mở văn phòng ra, chú biết mà, chú đã làm từng làm điều tra, thì quý vị nên cẩn thận. Nhớ kỹ rằng mình đi đêm gặp ma, có nhiều người xin lỗi, ở đây có thiểu số thôi sống về cái nghề mà đi tìm cách để kiếm tiền người ta bằng cách đụng xe. Rồi sẵn cái dịp cô này nói luôn vấn đề đụng xe mà ông này chối, thì có những cái vụ đụng xe trên xa lộ họ ủi đích quý vị, thì xuống là quý vị mừng lắm, chết rồi mày ủi đích tao là mày chết, tao sẽ đền. Nhưng mà thật sự khi quý vị xuống, nếu chỗ đó không có người đông, quý vị gọi 911 ngay tại chỗ để cần cảnh sát có mặt. Còn nếu không, họ có thể vừa xuống xe họ cướp mình. Quý vị cẩn thận nhau. Chẳng thà xe mình hư, insurance đền, còn hơn là mình muốn bên kia đền, mà trong lúc là mình cô thân độc thế ở trên xa lộ, trời tối, quý vị không bao giờ bước chân lên xe gọi cảnh sát là giúp đỡ. Ok?
Vâng, cảm ơn chú. Còn trường hợp thứ hai của cái người DUI thì cô chú có gì nhắn nhủ thêm?
Cái trường hợp đó theo nói đó, cái cậu này là cái cậu em nó quá hư rồi. Hiểu không? Nghĩa là chơi ba cái cocaine này không bao giờ có kết quả tốt hết. Có nhiều người, Dũng em biết không? Họ đi vô trong nhà thương đó. Có nhiều người hay lắm nha. Hồi xưa đó thì nó dễ dãi, do đó nó gạt hoài. Ví dụ như vô hàng bạn đi vô bắt đầu lấy nước tiểu của thằng kia để test đừng có đi probation đó. Do đó khi em út hay là con cháu mình mà đã biết dính cocaine đó, đừng vì tình thương mà mình che chở cho tụi nó, nhất là những đứa trẻ mà dưới 18 tuổi đó. Thì khi mà bị bắt á, thì quý vị nên gọi cảnh sát lại bắt. Mày có cocaine trong nhà. Thì những người này sẽ ra cái tòa là trẻ em. Thì khi ra tòa trẻ em rồi á, thì nếu mà sau này khi đúng trên 18 tuổi á, thì cái hồ sơ mà bị bắt á, nó sẽ khóa lại. Ở ngoài coi không được. Ok, chỉ trừ khi cảnh sát điều tra thì coi được thôi. Do đó, mình phải chữa cho đứa nhỏ này hết bệnh. Còn nếu mình thương nó, cái gì hở hở, thôi đừng báo cáo cảnh sát, con ở tù. Thì mình từ từ mình giết đứa con mình. Do đó tôi khuyên đồng bào, con cái gặp bắt nó đi chữa bệnh, nó không chữa bệnh, nhờ cơ quan chính quyền giúp đỡ. Nếu nó bị ở tù, đừng beo nó ra. Quý vị beo ra nó biết vậy rồi, lần nào bị gì nó kêu cha mẹ beo. Ra ngoài tòa mà con mình dưới 18 tuổi, nếu bị bệnh về cocaine, yêu cầu chánh án cho nó vô boot camp dùm. Ok? Thì khi nó bị tội rồi đó, mình xin những cái đó thì có thể được nhiều. Và vô boot camp đây là boot camp mà thuộc về giống như kiểu quân đội, chứ không phải boot camp mà cái kiểu mình trả tiền. Boot camp trả tiền nó leo ra hàng rào đi về, mình bắt cũng không được đó. Nó không muốn vô, nó trên 18 tuổi mà ai bắt ra được. Ok, đó là những lời khuyên của tôi. Và nhớ kỹ rằng cocaine đã hại bao nhiêu đứa trẻ. Mình đẻ đứa con ra tới 18, 19, 20 tuổi rồi mà nó chết thì quý vị thấy không? Cái công lao của cha mẹ rất là uổng. Và đứa con này chết sớm như vậy mà vì những tội đó gọi là tội bất hiếu cha mẹ. Do đó quý vị cẩn thận. Nghe lời khuyên của tôi đi, tôi gặp nhiều lắm. Với cái tuổi hiện tại, bây giờ những cái đó tôi thấy nhiều lắm. Ok?
Vâng. À, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Đẳng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc chú Trương Minh Đẳng và thưa quý thính giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và bình an, thưa chú.
Dũng Nghiêm, và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã tham gia quá nhiều ngày hôm nay. Chúng tôi ra hết thì giờ cũng một tiếng đồng hồ nó qua rất là mau. Thì hy vọng gặp lại quý vị trong tuần sau. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau.